Chúa ở cùng anh chị em. Bài trích tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng, cũng như thời ông Noê, sự việc đã xảy ra cách nào, thì trong những ngày của con người, sự việc cũng sẽ xảy ra như vậy. Thiên hạ ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Noê vào tàu và nạn hồng thủy ập tới tiêu diệt tất cả. Sự việc cũng xảy ra như giống như vậy trong thời ông Lot. Thiên hạ ăn uống, mua bán, trồng trọt, xây cất. Nhưng ngày ông Lot ra khỏi Sodom thì Thiên Chúa khiến mưa lửa và diêm sinh từ trời đổ xuống tiêu diệt tất cả. Sự việc cũng sẽ xảy ra như thế ngày con người được mặc khải. Ngày ấy ai ở trên sông thượng mà đồ đạc ở dưới nhà thì đừng xuống lấy. Cũng vậy, ai ở ngoài đồng thì đừng quay trở lại. Hãy nhớ chuyện vợ ông Lot. Ai tìm cách giữ mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai liều mất mạng sống mình thì sẽ bảo tồn được mạng sống. Thầy nói cho anh em biết, đêm ấy hai người đang nằm chung một giường thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Hai người đàn bà đang cùng nhau xây bột thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Hai người đàn ông đang ở ngoài đồng thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Các môn đệ lên tiếng hỏi Đức Giêsu: Thưa Thầy, ở đâu vậy? Người nói với các ông: Xác nằm đâu, diều hâu tù đó. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, tin mừng hôm qua, tin mừng hôm nay là nối tiếp của tin mừng hôm qua của chương 17. Chúng ta mới vừa nghe cái đoạn trích chương 17, tin mừng theo Thánh Luca câu 26 đến câu 37. Hôm qua thì chúng ta nhớ là người Pha-ri-siêu đặt cho Chúa câu hỏi là khi nào thì nước Thiên Chúa đến? Thì Chúa có khẳng định rõ không thể biết được nơi nào hay khi nào cả. Rồi Chúa nói, nước Thiên Chúa đang ở giữa các ngươi. Rồi sau đó Chúa nói đến ngày của con người. Ngày của con người là ngày cái gì? Là ngày tận cùng của cái đời sống trần gian của người. Mà ngày của con người cũng là ngày tận cùng của vũ trụ. Bởi vì chúng ta thấy Chúa đang đi trên đường đi về Jerusalem. Chuyến đi này là chuyến đi cuối cùng. Cho nên chúng ta thấy càng đến gần cái thời gian cuối cùng của đời sống của người ở trên trần gian này, Đức Giêsu cũng lợi dụng cái chuyến đi sau cùng này, lợi dụng cái chuyện người đi đến cái thời điểm sau cùng của đời sống trần gian của người, Chúa mặc khải cho chúng ta những chuyện về cái, nghĩa là Chúa mời gọi chúng ta suy tư về cái phần cuối của đời mình, cái kết cục của đời mình. Thì Chúa dạy cho chúng ta đâu là thái độ phải có, phải ứng xử để mà sống, để mà có thể tiếp nhận cái kết cục của cuộc đời mình, hay là nói thẳng ra là cái chết, thưa anh chị em. Thì trong cái bài đọc hôm nay, chúng ta thấy Chúa Giêsu đề nghị cho chúng ta ba cái sự kiện lịch sử mà chúng ta có thể coi đó như là ba cái biểu tượng của một cái kết thúc. Cái thứ nhất đó là cái thời kỳ ông Noe, tức là lục đại hồng thủy. Thứ hai, thời kỳ ông Lot, việc mưa lửa và diêm sinh từ trời đổ xuống để thiêu hủy thành Sodom và Gomor. Và cái sự kiện thứ ba đó là nói về sự sụp đổ của thành thánh Jerusalem, cái chấm tòng của thành thánh Jerusalem. Thưa chị em, Chúa đưa ra ba cái chủ đề như vậy. Ba cái chủ đề. Hôm qua thì cái câu hỏi là khi nào nước Thiên Chúa đến? Thì trả lời cho cái người Pha-ri-siêu xong, Chúa quay lại với các môn đệ. Chúa lại nói, không nói về cái việc đến của nước Thiên Chúa nữa, mà nói về cái ngày đến, cái việc đến của ngày của con người. Rồi hôm nay Chúa tiếp tục dùng cái thuật ngữ là ngày của con người. Ngày của con người là ngày cái kết thúc cái chấm tòng của đời sống của Chúa trên trần gian này, đồng thời cũng là cái chấm tòng của thời gian, của hiện hữu của kiếp người, hay là ngày tổng thế. Chúa mời gọi chúng ta suy niệm về ba cái biến cố trong Kinh Thánh, ba cái sự kiện lịch sử: lục đại hồng thủy, việc phá đổ thành Sodom và Gomor, và sự thụp đổ của thành thánh Jerusalem. Thưa anh chị em, chúng ta thấy cái lý do của cuộc sụp đổ của đại hồng thủy là gì? Thiên hạ ăn uống cưới vợ lấy chồng. Rồi lý do của cái thời kỳ ông Lot là người cái sự phá đổ, thiêu hủy hai thành Sodom và Gomor đó là gì? Cũng vậy, là thiên hạ ăn uống, mua bán, trồng trọt, xây cất. Rồi cái lý do của cuộc sụp đổ thành thánh Jerusalem là gì? Người ta gắn bó với cái đời sống vật chất phàm trần mà quên đi cái cùng đích tối hậu. Thưa anh chị em, cứ tưởng tượng chúng ta đang ở trong cái thời, trong một cái xã hội tiêu thụ, sản xuất và tiêu thụ, chỉ quay quần sản xuất, tiêu thụ, ăn uống, cưới vợ, lấy chồng, mua bán, trồng trọt, xây cất. Nếu chúng ta thành công trong những cái chuyện đó, thì chúng ta thấy rằng đó là lẽ sống của chúng ta. Đó là cái điều đương nhiên, đó là điều lẽ sống của chúng ta. Và chúng ta cứ quay quần cái quãng đời rất ngắn ngủi của trần gian này, chúng ta chỉ quay quần xung quanh những sinh hoạt đó mà thôi. Chúng ta quên mất cái cùng đích tối hậu của chúng ta. Cho nên chúng ta thấy giáo hội cho chúng ta nghe cái đoạn tin mừng này là chuẩn bị chúng ta đang đến cuối cái năm phục vụ. Ở trong bối cảnh là Chúa đang đi đến vào cái thời điểm cuối của cuộc đời, cuộc sống trần gian của Chúa, thì Chúa nói cái điều này và giáo hội cho chúng ta nghe điều này để giúp chúng ta suy niệm lại, hãy nhìn lại về cái vòng cuối của kiếp người chúng ta. Thưa anh chị em, cuộc sống của một con người không chỉ là ăn uống, dựng vợ, gả chồng, mua bán, trồng trọt, xây cất, không chỉ là như vậy. Bởi vì chúng mình được dựng nên để cho vĩnh cửu mà. Rồi, điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, Chúa nói là đó, người ta cứ quanh quần xuống những cái sinh hoạt phàm tục và trần thế như vậy, thì cái ngày của con người đến. Ngày của con người đến đó là gì? Nạn hồng thủy ập đến. Là cái gì? Mưa lửa và diêm sinh từ trời xuống thiêu hủy hai thành Sodom và Gomor. Nghĩa là cái tính bất ngờ mà con người không đợi, không biết, không thấy được. Đó. Cho nên Chúa mời gọi chúng ta phải làm thế nào, có thái độ nào để có thể, dù cho cái ngày đó có đến, chúng ta cũng sẽ được cứu như Noe, chúng ta cũng sẽ được thoát như ông Lot. Cho nên Chúa mời gọi chúng ta sống gì sống, ăn uống dừng vờ gà chồng, làm gì làm, đừng quên cái công đích của kiếp người. Đó. Chúng ta thấy ông Noe nghe lời của Chúa, ở trong giao ước Chúa, giữ luật Chúa, cho nên ông được cứu. Ông Lot cũng vậy, nghe lời Chúa, bỏ hết tất cả nhà cửa, đi vội vàng, đem vợ đem con ra, đi vội vàng, rời ta thiệt nhanh, bởi vì mưa lửa và diêm sinh từ trời xuống sẽ đốt hai thành tội lỗi đó. Chúng ta thấy như vậy thì một bên ông Noe thì trung thành với Chúa, luật Chúa, với giao ước với Chúa, một bên ông Lot thì là vâng lời Chúa, rời bỏ thoát, tức là bỏ tất cả những gì của cải trong thành để đi ra khỏi thành. Thì chúng ta thấy là vợ của ông, Chúa dặn là đừng bao giờ quay mặt trở lại, nhưng mà vợ ông không có nghe. Khi nghe cái tiếng than khóc của dân thành, khi mà lửa từ trời xuống thiêu đốt, thì bà sốt ruột quay lại, và bà đã bị biến thành một tượng muối. Biến thành một tượng muối, nghĩa là bà chết. Thưa anh chị em, cho nên cái làm cho chúng ta không thoát được, cái làm cho chúng ta không được cứu trong cái ngày của con người, đó là gì thưa anh chị em? Quyến luyến và dính bén với trần đời, lưu luyến với trần đời, với của cải vật chất, với những gì mình có. Mình sống như thế là chỉ có điều đó thôi, chứ không có cái gì khác trong cõi nhân sinh này. Chúa đi tiếp, khi Chúa nói, ở phần dưới Chúa nói, Thầy nói cho anh em biết, đêm ấy hai người đang nằm chung một giường thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Hai người đàn bà đang cùng nhau xây bột thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Hai người đàn ông đang ở ngoài đồng thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Ý Chúa muốn nói gì thưa anh chị em? Nghĩa là phải luôn sẵn sàng. Sẵn sàng căn hướng, bởi vì thái độ sẵn sàng là thái độ căn hướng về một điểm hẹn, về một mục đích. Khi tôi sẵn sàng, nghĩa là sẵn sàng là tôi đang ở trong tình trạng căn hướng về một cái gì đó xảy đến, hay là một ai đó đang đến, hay là một biến cố nào đó đang đến. Cho nên tôi luôn luôn ở trong tình trạng sẵn sàng. Nếu chúng mình sống mà không có cái tâm hướng sẵn sàng này, thì có nghĩa là chúng mình không căn hướng về cái mục đích, cái định mệnh kiếp người của chúng mình. Đó. Cho nên chúng mình chỉ quay quẩn ở cái cõi nhân sinh, đôi khi nhiều ai oán này. Cho nên cái bài tin mừng hôm nay Chúa mời gọi chúng ta, thứ nhất, thái độ thứ nhất là đừng quyến luyến và dính bén với trọn đời như bà vợ ông Lot. Thứ hai, phải luôn sẵn sàng, bởi vì chúng ta không biết ngày nào, giờ nào và nơi nào. Chúng ta thấy khi Chúa nói là hai người cùng nằm chung một giường, một người bị lấy đi, một người còn ở lại như vậy, thì các môn đệ mới hỏi Chúa Giê-xu là: Thưa Thầy, ở đâu vậy? Cái chuyện đó xảy ra ở đâu vậy? Các ông lại đi tìm cái không gian của cái chuyện đó. Thì Chúa mới trả lời bằng một cái câu ngạn ngữ là: xác nằm đâu, diều hâu tù đó. Nghĩa là gì? Mục đích của diều hâu, cái mà làm nên cái sự sống của diều hâu, cái làm nên cái sự sống còn của diều hâu là gì? Là đi tìm xác mà ăn. Đi tìm xác mà ăn, đi tìm mồi xác mà ăn. Cho nên diều hâu nó có cái mắt rất là tinh, nhưng có mũi rất là thính, để mà nó tìm được những mồi xác ở trên mặt đất, để có thể nó tìm đến. Nghĩa là nó bay quần quần ở trên không gian. Nghĩa là thời gian chính yếu của nó là gì? Là quần quần ở trên trời cao để tìm mồi, tìm xác. Nó căng hướng về cái nơi đó, bởi vì xác chết là món mồi ngon cho sự sống của nó, thưa chị em. Cho nên khi các môn đệ hỏi: Thưa Thầy, ở đâu vậy? cái chuyện đó. Chúa mời gọi sẵn sàng, Chúa mời gọi đừng dính bén. Thì các ông lại hỏi, ở đâu vậy? Thì Chúa nói, xác nằm đâu? Diều hâu tù đó. Có nghĩa là gì? Nơi nào các con thấy được rằng đó là sự sống của các con, thì lòng của con luôn căng hướng và tìm kiếm cái sự sống đó. Đó, thưa anh chị em. Như vậy thì cái sự sống của chúng ta tính là sự sống vĩnh cửu, chứ không phải chuyện ăn uống, dựng vợ, gả chồng, buôn bán, trồng trọt, xây cất ở trần gian này, thưa anh chị em. Cho nên ước gì chúng ta cũng căng hướng và tìm kiếm, y như là tìm kiếm miếng ăn vậy. Tìm kiếm nước trời, tìm kiếm những thực tài nước trời, như là kiếm miếng ăn vậy, thưa anh chị em. Nếu như không kiếm miếng ăn là mình không thể sống được. Nếu như mình không tìm kiếm những thực tài của nước trời, những thực tài giúp mình căng hướng về với vĩnh cửu, về đời sống, về cái sự sống đời đời, thì là mình cảm thấy khó chịu như mình không thể sống được vậy. Hãy xin Chúa cho chúng ta được cái tâm hướng đó, thưa anh chị em. Mà để có được một cái tâm hướng diều hâu đó, có nghĩa là căng hướng về nơi mà mang lại cho mình cái sự sống đích thực đó, thì phải có cái tinh thần thoát tục, đừng quyến luyến và dính bén. Thứ hai, phải có tinh thần luôn sẵn sàng. Thái độ sẵn sàng rất là tuyệt vời, thưa anh chị em. Là một thái độ luôn căng hướng về một ai đó đang đến, một biến cố nào đó đang đến, hay là một mục đích của đời người. Xin Chúa giúp cho chúng ta biết nhìn lại cái chuyện đó. Và rất là hay khi Chúa trích hai cái câu chuyện ở trong Cựu Ước, ông Noê và ông Lót. Ông Noê tức là cái chuyện nước, còn ông Lót là cái chuyện lửa. Lửa và diêm sinh từ trời xuống thiêu đốt. Còn chuyện ông Noê là nước tiêu diệt. Chúng ta thấy nước và lửa là cái hai cái thực tài chính yếu của cuộc sống. Hai thực tài chính yếu của cuộc sống. Chúng ta thấy chính hai cái thực tài đó. Mà hai thực tài chính yếu của cuộc sống, chúng mình chỉ tìm kiếm cái đó, thì cuối cùng chúng mình cũng sẽ chết vì cái đó. Trong khi đó, hãy nghĩa là biểu tượng hóa lên, hãy tìm kiếm nước và lửa thiêng liêng. Chúng ta biết Chúa Thánh Thần, nước cũng là biểu tượng của Chúa Thánh Thần, lửa cũng là biểu tượng của Chúa Thánh Thần. Nước là biểu tượng của Chúa Thánh Thần trong sách tiên tri Ezekiel, lửa là biểu tượng của Chúa Thánh Thần trong sách Công Vụ Tông Đồ. Như vậy thì thưa anh chị em, để cho khỏi bị nước dìm, để cho khỏi bị lửa thiêu hủy, làm cho chúng ta mất cuộc sống đời đời, thì hãy bám vào nước và lửa của Chúa Thánh Linh. Hãy đi tìm nước và lửa của Chúa Thánh Linh, hay là đúng hơn, sống với Chúa Thánh Linh, để được hướng dẫn, để được giải thoát, để được giúp cho có cái tinh thần thoát tục và có tinh thần luôn sẵn sàng căng hướng về việc, về ngày của con người. Thưa anh chị em, ngày của con người trong hiện tại bây giờ, trong đời sống Kitô hữu của chúng ta là ngày gì, thưa anh chị em? Bởi vì ngày của con người khi trong cái bối cảnh Chúa nói cho các môn đệ thời bấy giờ, đó là ngày khổ nạn và phục sinh của người. Đồng thời cũng là ngày mà người sẽ đến trong vinh quang để xét xử toàn thể vũ trụ, toàn thể nhân loại. Như vậy thì ngày của con người gồm hai cái điểm đó. Điểm hiện tại đó là cái hiện diện khổ nạn và phục sinh mà người đang căng hướng về, người đang trên đường đi về Jerusalem từ cái chương 17 của Tin Mừng theo Thánh Luca này, thưa anh chị em. Ước gì chúng ta thấy cũng vậy. Bây giờ trong đời sống Kitô hữu chúng ta cũng có hai thời điểm của ngày của con người. Thời điểm thứ nhất của ngày của con người đó là thánh lễ. Bởi vì mỗi thánh lễ là mỗi giờ phút con người, tức là con Thiên Chúa đến với gian tròn. Thưa anh chị em, mỗi thánh lễ là ngày của con người đấy, là thời điểm của con người biểu lộ tình thương của người khi tự trao hiến trong bí tích thánh thể. Cho nên hãy đến gặp gỡ cái ngày của con người đó, thưa anh chị em. Hãy cho và thời gian nhiều cho cái ngày của con người trong cái hiện tại của kiếp nhân sinh này. Đó là cái thời mốc thứ nhất của ngày của con người. Cái thời mốc thứ hai của ngày của con người là ngày cảnh chung, ngày tận cùng. Chúng ta không thể nào thành công trong ngày cánh chung, ngày của con người vào khoảng cái cuối, cái thời gian, cái cuối định mệnh của nhân loại, nếu chúng ta không tập sống với ngày của con người ngay từ bây giờ. Cho nên mỗi thánh lễ là một cái gì? Y như là một cái bệ phóng. Chúng ta như là một hỏa tuyển vậy. Mỗi thánh lễ là một bệ phóng, phóng chúng ta về cái ngày của con người, nơi đó chúng ta gặp Đức Kitô trong vinh quang. Nếu không dựa vào bề phóng của thánh lễ là ngày của con người trong cõi trần gian này, thưa anh chị em, thì làm sao chúng ta có thể được phóng thẳng về ngày của con người trong cõi mai sau? Nếu chúng mình dành thời gian cho cái bàn tiệc trần gian, ăn uống, dựng vợ, gả chồng, trồng trọt, xây cất, thì những thứ bề phóng đó, nó không phóng chúng mình đi về với ngày của con người đâu, thưa anh chị em. Mà nó phóng chúng mình đi vào nước lụt, nó phóng chúng mình đi vào lửa thiêu, như hai hình ảnh của Noe và ông Lót vậy. Xin Chúa giúp chúng mình cùng xét mình lại, và hãy đi tìm kiếm xác như diều hâu vậy. Bởi vì sự sống của diều hâu nó hề tài ở chỗ đi tìm kiếm không ngừng xác hay là mồi. Chúng ta cũng vậy, sự sống vĩnh cửu được biểu hiện ngay từ tỏ mình ra ở mỗi nơi, mỗi thánh lễ. Thưa anh chị em, hãy có hai cái thao thức đi tìm, hai cái căn hướng về ngày của con người nơi thánh lễ, và căn hướng về ngày điểm hẹn của cuối định mệnh kiếp người là ngày Thiên Chúa, Chúa Giêsu đến trong vinh quang để đón nhận chúng ta. Kiếp nhân sinh này rồi sẽ qua đi, cho nên hãy hướng về đời sau. Tôi xin phép nhân dịp đây hát lại cái bài mà tôi vẫn thường hát để giúp cho anh chị em biết trùng lòng, đừng ham say mê của cải trần gian.
Kiếp người phù bóng dáng lối mãi mê tìm nhân lời giữa đời phòng bòn bèo phù phim qua màu biến sao ngày sau rồi sẽ về đâu. Một kiếp người mong manh như lá không qua tròn bốn mùa, chỉ một lần gầm gió mưa sam cuốn trôi đời tam về cõi trời xám. Ôi đời người như kiếp rong rêu lên đền trên dòng biến giảm về nơi đâu chốn nhân gian sâu vương ái oán. ôi phần người sao quá mong manh trông qua trong đời thoáng chỉ một giây thôi cũng trở về càng vui người ơi một kiếp người phù hoa nối bước xuống cuộc đời theo người đến cùng mà cuộc tròn là kiếp dung thần trông qua người ơi hay kiếm đời sau.
Hãy kiếm đời sau, đó là cái tính triết lý của bài này. Nó được khởi hứng từ sách Giảng Viên, một trong những cuốn sách trong Kinh Thánh. Phù vong nối tiếp phù vong, tất cả chỉ là phù vong. Chú mời gọi chúng ta đừng quên trong lý này. Kinh Thánh mời gọi chúng ta đừng quên trong lý này.
Một kiếp người tựa hoa tươi thắm mau phai tàn theo làn gió buồn. Một đời người là áng mây trôi trông qua mà thôi về với trung khơi. Ôi đời người như kiếp rong rêu lên đền trên dòng biết dạng về nơi đâu chốn nhân gian sâu vương ai oán. Ôi phần người sao quá mong manh trông qua trong đời thoáng chỉ một giây thôi cũng trở về càng vui người ơi. Ôi đời người như kiếp rong rêu lên đền trên dòng biến dạng về nơi đâu chốn nhân gian sau vương ai oán. Ôi phần người sao quá mong manh trông qua trong đời thoáng chỉ một giây thôi cũng trở về càng bụi người ơi. Thoáng chỉ một giây thôi cũng trở về. Càng bụi người ơi.
Xin chúc lành cho tất cả các anh chị em.